Giờ tới bài 16 là nói về sanh già bệnh chết, sanh già bệnh chết. Tức là đại sĩ Thiện Huệ, người huyện Nghĩa Ô, Vũ Châu, họ Phó, xuất gia đi hoằng hóa, tức là du phương giáo hóa, có rất nhiều dấu tích lạ thường. Vua Võ rất kính mộ ngài, rốt sao lúc gần thị tịch thì ngài có để kệ dạy. Đây là cái phần của ngài Thiện Huệ đại sĩ, tất nhiên là mình thường gọi là phó đại sĩ đó, phó đại sĩ, mà cũng gọi là coi như là ngài là ứng thân của ngài Bồ Tát Di Lặc. Thì đây là nói gọn, chứ cái tích chuyện của ngài thì nó cũng có rất là nhiều, cho nên ở đây mới nói rằng nghĩa là khi mà ngài đi hoằng hóa có rất nhiều cái dấu tích lạ thường. Thì theo trong sử ghi lại thì ngài phó đại sĩ thì ngài sanh vào ngày mùng 8 tháng 5 năm Đinh Sửu, niên hiệu Kiến Vũ thứ tư đời Tề, tức là vua Minh Đế, thì tức là khoảng năm 497 ngài giáng sanh vào trong gia đình họ Phó, tức là tên là Phó Tuyên Từ, gia đình của ông Phó Tuyên Từ, làng Sông Lâm, tên là Hấp. Năm 16 tuổi á thì ngài kết hôn với cô gái Lưu Diệu Quang, sinh ra hai người con là Phổ Kiến và Phổ Thành, hai vị. Thì có một vị tăng Thiên Trúc tức là tên là Đầu Đà Tung. Thì ông vị tăng này tức là khi mà ngài phó đại sĩ ngài hơi lớn lên đó, thấy không? Thì có vị tăng Thiên Trúc tên là Đầu Đà Tung mới bảo với ngài phó đại sĩ rằng: tôi với ông cùng phát thệ nguyện ở chỗ Phật Trì Bà Thi, nhưng mà nay y bác còn ở trên cung trời Đấu Sức, ngày nào mới trở lại? Tôi vị tăng Thiên Trúc nói với ông như vậy, đó là cũng như là nhắc, nhắc lại á. Thì ngày nào mới trở lại? Nhân đây thì vị tăng đó mới bảo ngài đến dòng nước, đến dưới dòng nước đó để xem cái bóng mình, thì thấy nghĩa là cái lộng báo với cái vần ánh sáng tròn, tức là có lộng báo rồi có ánh sáng tròn. Thì đại sĩ thấy vậy mới cười bảo: chỗ bể lò rèn còn nhiều sắc vụn, trước cửa lương y có còn lắm bệnh nhân, độ sanh là việc gấp, đâu nghĩ đến cái vui kia ư? Chứ là ngài thấy như vậy là ngài cũng biết rồi đó, thấy không? Nhưng mà ngài nói rằng cái việc bể lò rèn, tức là nơi bể lò rèn đó còn nhiều sắc vụn, trước cửa lương y thì còn lắm bệnh nhân, tất nhiên là còn nhiều người bệnh, còn nhiều chúng sanh, cho nên cái việc độ sanh đó là cái việc cần gấp, còn cái việc vui trên cõi trời đó đâu có nghĩ đến. Thì Đầu Đà Tung mới chỉ cái cội tùng ở trên đảnh núi bảo: chỗ này thì có thể dừng ở. Thì ngài đại sĩ ngài mới đích thân ngài lên đó, rồi ngài cài ruộng để mà sống, thấy không? Nhưng mà rồi có một hôm có những vị có người trộm, có lúc đó có lúc thì những người đến họ trộm lúa rồi trộm đậu dưa trái, thấy không? Họ trộm vậy đó, còn nhưng mà trộm vậy thì gặp mình thì sao đây? Nhưng mà khi mà trộm vậy đó thì ngài đại sĩ ngài liền ngài lấy cái giỏ, ngài cho luôn cái giỏ đựng ngài đi. Thay vì mình bắt lại đó, thì ngài đem giỏ cho luôn cái giỏ đựng đủ cho sách đi dễ luôn. Ban ngày á thì ngài làm việc, nhưng mà ban đêm á thì vẫn hành đạo, thì ngài có lúc thì ngài đại sĩ, tức là ngài phó đại sĩ, ngài mới thấy ba Đức Như Lai là Đức Thích Ca, Đức Kim Túc, Đức Định Quang phóng hào quang đồng soi đến thân mình. Thì đại sĩ mới bảo: ta đã được cái định Thủ Lăng Nghiêm. Đó là những cái kỳ dị. Rồi vua Lương Võ Đế mới nghe tiếng của ngài đó, cho nên là có thỉnh ngài phó đại sĩ đến giảng kinh Kim Cang. Nhưng mà ngài phó đại sĩ ngài vừa lên trên tòa, cái tiền lấy nghĩa là cái gọi là cái thủ xích á, cái thước á, vỗ xuống bàn một cái, liền cái xuống tòa, không nói gì hết. Thì ông vua ông ngạc nhiên, ông không hiểu gì hết. Thì cái vị thánh sư mới bảo, thánh sư chứ là ngài Chí Công đó, ngài mới bảo vậy cho bệ hạ có hội chăng? Thì ông vua ông thưa chẳng hội, tức là chẳng hiểu gì. Thì ngài Chí Công đó ngài mới bảo, đại sĩ đã giảng kinh Kim Cang xong rồi, nó chưa nói hết nhưng mà giảng xong rồi. Thì là một hôm á, thì đại sĩ đang giảng kinh không, thì ông vua mới đến. Vua đến á thì cả đại chúng đều đứng dậy hết, nhưng mà chỉ có một mình ngài phó đại sĩ vẫn ngồi yên ngay ngắn, chẳng có động gì hết. Nghe lời vua đến thì mọi người đứng dậy rồi thi lễ rồi không, còn ngài vẫn ngồi tĩnh bơ, ngồi ngay ngắn như chỉnh vậy thôi. Thì ông vị quan cẩn thận đó mới điền đến mới báo, vua đã đến đây sao ngài chẳng đứng dậy. Thì đại sĩ mới bảo, nghĩa là đất pháp mà nếu động á thì tất cả chẳng an, ở nơi đất pháp không, nơi đất pháp mà nếu mà động á thì tất cả chẳng an, ngài ngồi yên. Thành ra một câu mà ngài vừa nói đó, nhưng mà cũng vừa nghĩa là có cái ý sâu không. Thì một hôm đại sĩ mặc áo cà sa, rồi thì đầu thì đội mão, chân mang hài, mặc thì mặc áo cà sa, đầu là đội mão, mão tất nhiên là mão của bên đạo lão đó, còn chân thì mang hài, hài là thuộc đạo nho. Đất thì nghe là cà sa thì Phật, đầu thì đội mão của đạo lão, chân thì mang hài của đạo nho. Đó. Thì đi đến gặp vua, thì ông vua mới hỏi là tăng chăng, như vậy là tăng chăng. Thì đại sĩ lấy tay chỏ vào cái mão, hỏi là tăng chăng, chỉ lấy tay chỉ vào cái mão. Thì vua mới hỏi vậy chứ là đạo sĩ chăng, thì ngài lấy tay ngài chỉ vào cái chiếc hài. Thì ông vua vậy chứ, ông hỏi như vậy là tục chăng, thì đại sĩ lấy tay chỏ vào cái áo cà sa. Thì vậy là cái gì? Thì Thái tử Chiêu Minh, Thái tử Chiêu Minh tức là con vua Luân Vị Đế đó, mới hỏi đại sĩ, tức là có lần á trong cái lúc mà luận nghĩa rồi đó, thì mới hỏi đại sĩ sao ngài chẳng có luận nghĩa. Tức là Thái tử Chiêu Minh hỏi phó đại sĩ sao ngài chẳng luận nghĩa. Thì đại sĩ mới bảo, chỗ Bồ Tát nói á là chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải rộng, chẳng phải hẹp, chẳng phải có, chẳng phải có bờ mé, chẳng phải không bờ mé, tức là chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên, chánh lý như thì lại có nói gì. Hỏi ngài có lưỡi tại sao con nghĩa, thì ngài đáp như vậy. Cho nên đó là gọi là những có những cái mà gọi là nó đặc biệt đó, trong cái lúc mà gọi là ngài hoằng du quá rồi đó. Thì rồi qua tới ngày 24 tháng 4 năm Kỷ Sửu á, phản niên hiệu là Thái Kiến năm đầu đời Trần, thì đại sĩ mới dạy chúng, thân này rất là đáng chán ghét, là cái chỗ nhóm họp của mọi điều khổ, phải dè dặt ba nghiệp. Đến đây là ngài dặn dò, phải dè dặt ba nghiệp, siêng tu lục độ, nếu mà đọa địa ngục á thì ắt là khó thoát. Và ngài mới dặn, sau khi mà tôi tịch rồi thì chẳng được dời khỏi cái giường nằm. 7 ngày sau sẽ có pháp mãnh thượng nhân đem tượng và chuông đến trấn nơi đây. Đó là ngày dặn trước. Thì sau đó thì đại sĩ dặn thêm mấy điều nữa, rồi cái thì ngài ngồi kiết già mà tịch, thì thọ là 73 tuổi. Thì sau đó thì đúng như lời của ngài phó đại sĩ, thì bèn có ngài pháp mãnh đem cái tượng Di Lặc và cái chuông mới đến trấn giữ nơi đây. Như rồi sau đó thì ngài liền dây lát thì biến mất, không biết đi đâu. Cho nên đó là có những cái hiện tượng như vậy. Cho nên là sau thì người ta mới nói chính ngài đó là hiện thân của ngài Bồ Tát Di Lặc đó, cho nên gọi là phó đại sĩ. Ngài có làm những cái bài kệ để mà coi như là nói về cái yếu chỉ của Kinh Kim Cang á. Thì như vậy đó là nói qua về cái sự đại khái của Ngài Phó Đại Sĩ cho mấy mình để hiểu thêm. Thì ở đây là cái lúc mà sau Ngài gần Tỳ Tịch đó, Ngài có để kệ để mà dạy. Đây là bài kệ: hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu, năng vi vạn tượng chủ, bất trục tứ thời điêu. Tức là có vật trước trời đất, không hình vốn lặng yên, hay làm chủ muôn tượng, bốn mùa chẳng đổi thay, tức là chẳng theo bốn mùa mà úa tàn. Thì như vậy đó là cái vật gì? Cái vật gì có trước trời đất? Cái này thì nhiều khi mình nói thì mình cũng dễ hiểu, không có vật là chỉ cho cái vật gì đó thì mình dễ hiểu. Nhưng mà bây giờ mà nếu mà có ai mà gạn kỹ lại thì bây giờ cái vật mà có trước trời đất đó, thì như vậy là chưa có trời đất thì cái vật đó ở đâu, ở chỗ nào? Chưa có trời đất thì bây giờ nó ở chỗ nào đây? Nó có nhưng mà nó ở chỗ nào? Sao mà nói ra được? Thành ra mình nói thì dễ, thấy không? Bởi vì có trước trời đất thì là sao? Có khi mà có trời có đất là có phân chia, có trời có đất là có phân chia rồi. Có phân chia là có âm dương, có trên có dưới, vân vân. Còn trước trời đất là chỉ cho trước khi phân chia, thành ra ngay khi một niệm mà chưa có phân chia đó, chứ không ở đâu khác. Mình nghe nói là mình theo cái danh từ của mình tưởng tượng là phải dài xa tuốt khi mà chưa có trời đất đó, mà quên mất ngay một niệm hiện tiền mà chưa phân chia. Mà một niệm hiện tiền chưa phân chia thì nó có tướng gì? Có cái gì để mà phân biệt, để mà đối đãi? Cho nên là nó không hình mà nó vốn lặng yên, lặng lẽ. Nó là hay làm chủ muôn tượng, không có thay đổi theo bốn mùa. Đó mới là cái chân thật. Cho nên cái ngài Hàng Sơn Tử đó, ngài cũng có cái bài kệ, ngài nói về một vật, nhưng mà ngài nói nó dài hơn. Tất nhiên là ngài Hàng Sơn Tử có một bài kệ: báo nhữ tu đạo giả, tiến cầu hư lao thần, nhân hữu tinh linh vật, vô tự diệt vô văn, hô thời lịch định ứng, ẩn xứ bất cư tồn, đinh ninh thiện bảo hộ, vật linh hữu điểm ngân. Tất nhiên là báo cho các người tu hành siêng cầu luống nhọc thần. Tất nhiên là nói với các người tu hành đó, mình cứ lo cầu và mong cầu và để mà được, để mà tiến lên cái gì đó, nhưng mà chỉ là nhọc thần thôi. Người có vật sáng rỡ, không chữ cũng không tên. Đó, ngay nơi mình có một vật nghĩa là sáng rỡ, không tên không chữ, khi gọi thì liền ứng rõ, khi gọi thì liền ứng rõ ràng, vừa gọi thì nó liền ứng rõ, không có nghĩa là vắng đâu hết, cũng không có chậm chạp gì. Nhưng mà ẩn đi thì không chỗ tìm, khi gọi thì nên ứng rõ liền, nhưng mà khi ẩn đi thì tìm không ra chỗ nào hết. Cẩn thận khéo gìn giữ, chớ để chút vết ngăn. Thì đó cũng là chỉ cho cái vật đó trong tên trong chữ, nhưng mà sáng rỡ rõ ràng. Bởi vậy cho nên các ngài nói khéo, chỉ nói một vật mà không nói nó là cái vật gì. Mình nhiều khi rồi cái thông minh quá, mình nói là chân tâm đạo Phật tánh đồ, hồi dài dài cái đi chơi xa tuốt. Ngài thì nói vậy đó, một vật vậy thôi. Thì đó là cái chỗ mình khéo nhận, muốn nhắc nhở cho mình nơi mình đó có một cái mà nó chân thật mà không có sinh diệt, rồi khéo thầm nhận cái vật đó để mà sống. Thì ở đây là mà khéo là nhận ngay chỗ nào, thì đó là chính ngay cái chỗ mà một niệm hiện tiền mà chưa có phân chia đó thì mình khéo nhận. Thì đó là ngài mở đầu, rồi ngài mới nói tới bốn bài kệ về sanh già bệnh chết. Đây thì bài kệ về sanh. Thức thác phù bào khởi, sanh tùng ái dục lai, tích thời tầng trưởng đại, chúng ta là trường. Kim nhật hậu anh hài, tinh nhãn tùy nhân chuyển, châu thần hướng nhũ khai, vị lân mê giác tánh, hoàng khước thọ luân hồi. Tức là thức nó gá nó bèo bọt mà nó khởi, còn cái sanh từ nơi ái dục mà nó ra. Cái thức nó gá vào cái bèo bọt này mà nó tạm khởi ra, rồi thì cái sanh từ nơi ái dục mà nó liền có ra. Thì như vậy để thấy rằng cái thân của mình nó có ra đây á, là nó không có cái thật gì hết, nghĩa là chỉ là cái thức, là chỉ cho cái nghiệp thức nó tạm nó gá vào vậy thôi, mà không thật có cái chủ thể, có cái ngã mà mình lại chấp. Cho nên dùng cái chữ gá rất là hay. Nó chỉ tạm gá vậy thôi, tạm gá vào cái này thì nó tạm có một cái sự sống mỏng manh nó hiện ra, tức là khi nghiệp thức mà nó tạm gá thì có một cái sự sống mỏng manh nó hiện ra, rồi xong mà nó hiện ra như vậy đó thì cũng giống như cái người khách thì nó gá qua đêm rồi nó lại ra đi, thì như vậy trong này cái gì là chủ? Nó tạm gá rồi cái thì nó lại đi, thì vậy trong này cái gì là chủ mà mình gọi là ta? Thành ra cái mình chấp là ta đó là chỉ ra cái tưởng tượng, cái khái niệm tưởng tượng, cái tập khí nhiều đời nó quân tập vậy thôi. Mà nó có ra đó, thì nó cái gốc là từ ái dục, có ái dục cho nên là mới có cái dẫn đến cái thọ sanh này. Vì vậy cho nên nếu mà không lòng ái dục á thì chắc là mình không có sanh ra trong cái cõi này. Chính vì lòng ái dục đó mà nó thúc đẩy khiến mình lại sanh ra đây, rồi mình lại bám chặt vào cái giả ngã này, cho nên rồi á để mất nó thì mình lại tìm cái khác để mà lắp vào, bởi vì ái là ái luyến, bám chặt vào nó cho nên là mất nó thì liền tìm cái khác bám vào, mà tìm cái khác bám vào cho nên rồi nó lại tiếp tục có cái thân khác nữa, thì đó là cái luân hồi dài dài. Cho nên ngay đây mà dứt được cái lòng ái ngã thì nó còn, nó mất đâu có còn, cũng mặc kệ nó thôi. Không còn có lòng ái ngã thì cái thân này nó còn cũng được, nó mất cũng được. Không còn có cái quyến luyến, có cái bám giữ thì tất nhiên là không có còn có cái chỗ mà để dẫn đến cái thọ sanh đời sau. Tích thời thì tầng trưởng đại, kim nhật hậu anh hài. Ngày xưa đã từng là cái người lớn rồi, không? Nhưng mà ngày nay thì lại là cái đứa trẻ nhỏ. Ngày xưa từng là người lớn, từng là ông già, nhưng bây giờ trở lại là cái đứa trẻ nhỏ thôi. Thì như vậy nó có cái gì gọi là cái ngã thật ở trong đó đâu, không? Thấy vậy thì nó quán cho kỹ như vậy đó thì mới bớt được cái lòng chấp ngã. Tinh nhãn tùy nhân chuyển, châu thần hướng nhũ khai. Câu này mới có cái ý vị nó sâu xa, nghe là mắt sáng á, tùy theo người mà nó chuyển nó soi. Tức nghe mắt á, đứa bé mà nó sanh ra thì sao, họ mắt lại cứ nhìn theo người đi đâu thì nó hướng theo đó, tức là nó soi theo cái người đó thôi. Chứ chưa có biết gì ha, nhưng mà nó mắt thì nó hướng theo người, nó soi, nó chuyển theo người. Rồi cái môi châu thần, chứ là cái môi thấm đó thì nó hướng để mà chờ cái giọt sữa mẹ ra thôi, đứa bé thì tôi như vậy. À, thì như vậy là sao? À, cái, trong đây nó có cái ý gì? À, đây là để cho mình thấy là nó mất, quên mất cái tánh giác. À, mắt nó chỉ hướng theo người, chuyển theo người, người đi qua, đi đông đi tây đó thì nó chuyển theo người qua đông qua tây. À, à, rồi ở trên này thì môi thì nó cứ chờ sữa mẹ ra, nó hướng ra đó mà quên mất cái tánh giác bao giờ rồi, cho nên nó cứ chuyển theo đó mà nó quên mất cái thật. À, thì như vậy cho nên nó còn đâu là cái thời mà gọi là đẹp đẽ của trước khi trời đất, à, của nó làm chủ muôn vật. À, đến đây thì cái mà cái trước khi trời đất rồi cái hay làm chủ muôn vật bốn mùa không đổi thay quên mất tuốt rồi. À, bị theo này cứ nhớ có giọt sữa không à, phải không? À, chỉ nhớ giọt sữa mẹ thôi. À, rồi con mắt thì cứ hướng theo người đi tới đi lui ngó qua ngó lại vậy thôi mà đâu còn nhớ được à, cái vật kia nữa. À, đó. Cho nên mới vị lân à, mê giác tánh hoàng thước thọ luân hồi, vì thương à, mê cái tánh giác à, trở lại mà chịu luân hồi. À, như vậy là quên mất cái tánh giác rồi, đi vào trong cái luân hồi. À, à, thì như vậy thấy như là đáng thương cho mình không? Thì như vậy à, ở đây là nói là vì thương đó, không? Thì thật là thương đó là thương, đây là ai thương? Mình tự thương cho mình đó, không? Tự thương như mình đó, nghĩa là quên mất một cái thời, nghĩa là giống như cái thời đẹp đẽ à, để mà rồi trở lại chịu trong cái luân hồi, cái lang thang à, khổ sở. À, à, cho nên à, trong cái bài kệ mà của ngài vua Trần Thái Tông mà nói về sanh á, thì ngài cũng có cái câu là chỉ sai hữu niệm vên vô niệm, liền trái không sanh nhận có sanh. Không, chỉ vì quên, chỉ vì sai có một chút à, sai có một chút là có niệm, không, mà quên cái vô niệm. Không, vừa động niệm là theo cái có niệm mà quên cái vô niệm đó. Không, cho nên là liền trái không sanh thì nhận có sanh. Ngay đó liền trái cái không sanh mà nhận cái có sanh ra đây, nó quên mất cái thật. À, trong cái tích, nghĩa là tích tắc vậy thôi, nha, trong cái chớp nhoáng vậy thôi, à, cái một niệm mà, à, chứ không có xa. À, cho nên là mà như vậy thì mình muốn giác nó lại thì nó giác ở đâu? Thì cũng chỉ cần một niệm giác thì nó liền ngay mình đầy đủ, nó không có thiếu sót. À, cho nên ngay trong cái chỗ mà một bài kệ này, nếu mà người mà khéo à, khéo mà để mắt thì mình sẽ thấy được cái chỗ mà lầm lẫn sanh của mình à, mà khéo sôi trở lại à. Đó là một cái bài kệ sanh để mà ngài nhắc nhở cho mình đó. Kế là cái bài kệ nó về già, tức là lão. Giám cảnh dung nhan cải, đăng giai khí lực suy. Tất nhiên là soi gương á, soi gương thì dung nhan nó biến đổi rồi, soi gương thì thấy cái dung nhan của mình nó đã biến đổi rồi, lên thềm thì khí lực nó đã suy yếu rồi. Mới hồi nào là một thời quanh liệt đó, bây giờ nhìn lại á, soi gương lại đã thành ra ông già lụm cụp rồi. Thì như vậy là cái sự vô thường nó theo sát bên mình. À, nhiều khi là mình không có à, không có gọi là nhớ đến mà chỉ lo, nghĩa là đuổi theo cái à, cuộc sống mà hiện tại thôi mà quên mất cái già cái yếu nó luôn luôn, cái vô thường nó luôn luôn nó sát bên mình, cho nên là khi nhìn lại á à, thì có khi thì ăn năn nhưng mà nó không kịp à, cho nên là nhất là mấy vị mà trẻ trẻ nhiều khi còn nghĩ mình là còn cái thời trai trẻ rồi, phải không? À, mà à, sức khỏe còn tốt mà, không? Thì chắc cũng phải còn nghĩa là vui chơi chút đỉnh, rồi tu cũng không thả thôi, không cần gì phải gấp lắm, để nó lớn lớn lên chút nữa, rồi tu thì cũng không muộn gì, bây giờ mà nó còn thời trẻ mà tu, mà nó nhưng mà tu gắt quá thì nó cũng uổng. Nhưng mà rồi sau khi mà nó khi mà quên một lúc rồi nhớ lại thì mới thấy cái tuổi già nó đến, khi tuổi già nó đến cái sức mà nó yếu mà nó đến rồi á thì lúc đó muốn tu thì này cũng khó, sức khỏe nó thiếu rồi thì muốn làm thì cũng khó làm. Cho nên là cái này là để nhắc nhở cho mình là phải nghe là nhớ luôn luôn như vậy đó, để mà nghe là ngay lúc nào thì phải thực hiện lúc đó cho đầy đủ, chứ đừng có gọi là hẹn hò đó. Đốt tai kim dĩ lão su bái, cái này su chứ không phải là xú, su bái phục hoàng phi, tức là than ơi nay đã già. Su bái tức là để chỉ cho, cái đây là một cái từ từ gọi là cái từ đôi, là chỉ cho cái việc mà gọi là đến vấn an hỏi thăm sức khỏe đó. Su bái là đến vấn an, đến hỏi thăm sức khỏe đó. Thì tất nhiên là chỉ cho cái sức khỏe đã là kém đi rồi, nay đã già, sức khỏe đã kém đi rồi. Thế này nhớ lại một cái thì già nó đến rồi, sức khỏe nó đã yếu hơn nhiều rồi. Nhưng mà rồi có khi mình lại còn cũng không có hay nữa. Cho nên có khi già tới nơi mà không hay, mà có vị già mà lại còn lo tính cái chuyện trăm năm. Đâu chưa có hai mình già. Thân tợ lâm nhai thọ, tâm như niệm thủy quy. Tất nhiên là cái thân á giống như là cái cây ở bên vực thẳm. Còn tâm thì lại như con rùa nhớ nước. Đó là một cái ý nghĩa. Thân như cây bên vực thẳm là sao? Tất nhiên là như là trong kinh mà thường hay nhắc đó, hay dụ đó, giống như là một cái cây nó ở bên cái bờ vực thẳm, nó lỡ, không? Vực thẳm lỡ, rễ gốc rễ nó đã tróc lên rồi, nó chỉ còn bám có chút xíu ở bên rồi. Rồi nghĩa là không biết là một cơn gió nào đó, không? Gió mạnh chút thì nó lật lúc nào không hay rồi. Nó đâu có bền bỉ gì. Không? Thì cái thân này cũng vậy, cái già nó khác bên rồi thì tức là cái chết nó tới bên. Nhưng mà rồi có khi không hay. Trong khi đó tâm á thì như con rùa nhớ nước. Tất nhiên là sao? Thân á thì nó sắp mất lúc nào không hay rồi, nhưng mà tâm thì cũng còn nên là quyến luyến còn bám giữ mãi, nghe không? Thân nó vô thường kế bên mà cũng không hay biết, tâm cũng vẫn còn bám giữ. Cho nên mới nói thượng du đam hữu lậu bất khả học vô vi, tức là vẫn còn đắm mê nơi cái hữu lậu mà chẳng chịu học vô vi. Tới cái nước đó rồi đó mà lại cũng còn chưa chịu. Thì đó là để nhắc nhở cho mình cái sự giả dối đó, nó đã hiện bày rõ như ban ngày rồi đó, sát bên rồi đó, nhưng mà cũng vẫn còn chưa chịu tỉnh. Đó là một cái mà nó gọi là mê làm nó quá nhiều. Đó là nhắc nhở để cho mình thấy về cái già. Bây giờ tới cái bệnh hốt nhiễm trầm kha bệnh nhân thành ngọa bệnh thân, tức như là chợt mắc bệnh trầm kha, tức là trầm trọng đó, mắc bệnh trầm trọng thì thân nằm liệt ở trên giường bệnh. Bây giờ tới khi mà gặp một cơn bệnh nặng, thân nghĩa là nằm liệt ở trên giường, bây giờ mới nghĩa là thấy cái gọi là cái cô đơn của mình. Thê nhi sầu bất ngữ bằng hữu yểm tương thân, tất nhiên là vợ con nó buồn chẳng có nói năng gì. Mình nghe là bệnh nặng nằm đó thì vợ con nó buồn rầu đâu có nói năng gì, còn bạn bè thì nó chán không muốn đến gần, bệnh rồi còn nói gần gì nữa, không? Thì như vậy thì sao? Đến đây mới thấy cái thân phận cô đơn, thấy không? Nhiều khi cái lúc mà bình thường á thì hẹn hò này đủ thứ, thấy không? Hẹn hò với nhau rồi đủ thứ hết, thấy không? Nhưng mà đến đây có ai thay thế mình được đâu, không? Bệnh ai nấy chịu, không ai thay thế được hết. Là bình thường á nhiều khi hét ra lửa, rồi đến đây hét vào đây giỏi hét này, Đó, thành ra cái đó là để cho đánh thức cho mình thấy rõ cái bệnh nó sẽ đến với mình, mà trong cái bệnh đó thì mình cũng phải tự chịu thôi. Rồi nghĩa là sở thống trù thiên mạch thân ngâm triệt tứ lăng. Sở thống tức là đau đớn đó. Đau đớn nó rút cả trăm ngàn mạch, tức là trăm ngàn gân mạch nó rút đau đớn, rồi rên xiết động cả xa cả gần, tức là bốn phía xa gần. Nhiều khi bây giờ mấy vấn đề mà chưa có những cái gặp những cái cơn bệnh nào nặng á, thành ra rồi cũng còn hăng lắm, nhiều khi rồi học lý rồi đó rồi cũng còn hăng nói lắm, phải không? Hăng nói rồi có khi là cũng tự hào, tự hào ta đây, nhưng mà khi mà bất chợt gặp một cơn bệnh nặng mà nghẹt nghèo đó, thì bây giờ mới thấy trong cái cơn bệnh nặng mà còn làm chủ được á, không phải đơn giản. Lúc đó đừng có nói rằng là quán như quyển hay là hay là thấy nghĩa là trong cái đau có cái không đau gì đâu, lúc đó không còn có cái thời gian để mà quán để thấy gì nữa đâu. Nếu mà chỉ còn có cái công phu mà bình thường của mình nó vững mạnh thì chỉ có một cái mà nó nhớ ra thôi, nhớ được hay không được thì thôi. Chứ còn lúc đó không có thời gian để mình quán hay để mình thấy trong cái đau không đau gì nữa, không còn có thời gian nữa. Cho nên là đừng có vội mà gọi là tự hào. Mà cái căn bản là phải ngay trong lúc khỏe này đó, là phải công phu cho nó nhiều, coi như là nó sâu á, thì lúc đó mới còn được, tôi gọi là còn được cái chớn á, còn được cái chớn á thì nó còn giữ được, còn không thì lúc đó chỉ còn rên thôi, mất cái sức tự chủ, mất cái sức tỉnh giác. Bất kỳ tiền lộ hiểm do thượng tứ tham sân, chẳng biết đường hiểm trước, mà vẫn còn nghĩa là thả tình theo tham sân, tứ là buông lung tình ý, thả cái tình theo tham theo sân. Đó là nhắc nhở cho mình để thấy cái bệnh nó đến với mình đau đớn như vậy, rên xiết như vậy, nó khổ sở như vậy đó, để cho mình bớt bớt đi theo những cái tình tham sân này, bớt chấp vào cái ngã này để mà sôi trở lại cái thật, lo tiến tu, chứ đừng có dội gọi là tự hào hay là kiêu mạn. Rồi bây giờ tới cái tử, tinh phách tùy sanh lộ, du hồn nhập tử quan. Tinh phách tức là tinh phách nó theo cái con đường sống, nhưng mà cái hồn lang thang á thì nó vào trong cửa tử rồi. Tức là sao? Tức là để chỉ cho nó đã chia hai đường rồi. Tinh phách với hồn mà nó chia hai đường á thì sao? Hồn phách mà nó chia ra thì sao đây? Thì nghĩa là đi đời thôi, chết thôi. Tinh nghĩa là hồn phách nó còn tụ ở chung một chỗ đây thì mình còn tạm sống. Hồn phách mà nó chia ra rồi, hai đường rồi thì thôi là mình nghĩa là chỉ là chết thôi. Thành ra cái chết nó tới nơi. Chỉ văn thiên vạn thứ, bất kiến nhất nhân hoàng. Đây mới là cái nghĩa là buồn tẻ, nghĩa là mình chỉ nghe muôn vạn người đi nhưng mà không thấy một ai trở về, nghĩa là cứ thấy người này cứ tiếp tục đi rồi người kia cũng nói đuôi đi, đi qua nhưng mà không thấy ai trở về hết, thấy có thấy đi qua không mà không thấy trở lại, thì thấy thật là buồn tẻ. Cho nên ta ở ngoài mới nói gọi là khi mà chết thì sao? Là vĩnh biệt ngàn thu. Thấy không? Nghĩa là tôi nghĩa là chia tay, nghĩa là nhận không còn có mong gì gặp lại. Thì ở đây cũng vậy, để thấy rằng cái chết, người này đi rồi người kia đi, nó đi qua thôi mà không có trở lại. Thì như vậy cái chuyện mà nó rõ ràng trước mắt vậy đó mà mình chưa có chịu tỉnh, À, thì đó thật là không biết nói sao. À, bảo mã không tê lập, đình hoa vĩnh tuyệt phan. Bảo mã là ngựa báo, ngựa báo không tê lập đó là nó đứng nó hí suông thôi, chữ tê là hí, nó đứng nó hí suông. Rồi cái đình hoa là cái hoa trước xanh, vườn hoa trước xanh đó thì nó cũng là vắng bặt, không có ai cầm ai dịnh gì tới hết, không ai mà ngó ngàng gì tới, xăm soi gì tới hết. Thì đó mới thật là đây là cái cảnh nó buồn bã, cảnh đó người đâu rồi phải không? Ngựa, con ngựa báo hồi xưa thì nghĩa là mình cởi sông pha đồ, kênh kiệu đồ, không bây giờ thì ngựa báo đứng ở xuông đó nhưng mà còn ai cởi đó. Rồi cái vườn hoa cũng vậy, không? Lâu nay thì như là chăm soi và chăm sóc rồi, bây giờ thì nó cũng đứng chơi đó, có ai ngó ngàng gì tới, chủ đâu rồi, cảnh đó mà người đâu mất rồi. Tảo cầu vô thượng đạo, ưng miễn tứ phương trang, tức là hãy sớm cầu đạo vô thượng mới khỏi núi bốn bề, tức là bốn cái núi này. Đó là cái lời nhắc nhở của ngài đã thấy được, không? Nghĩa là thấy được cái sự vô thường đó, cái sự giả dối đó, cho nên là phải sớm cầu vô thượng, phải sớm giác ngộ, tỉnh giác, thì mới khỏi được cái bốn cái núi sanh già bệnh chết này. Đó là ngài nhắc nhở trở lại. Thì như vậy mình mới thấy chính cái bốn cái sanh già bệnh chết là bốn cái khổ mà gọi là bốn cái khổ truyền kiếp, nghĩa là kiếp này qua kiếp khác nó có truyền nhau đó. Mình sanh ra rồi nó cũng có đó, gặp đó, nhưng mà rồi ít có ai mà rồi nghĩa là xét đến, rồi cứ nghĩa là coi như an phận ở trong đó mà không có cái tỉnh giác để mà vươn lên, để mà vượt qua. Cho nên ở đây thì ngài chỉ ra đó để mà nhắc cho mình. Cho nên là trước khi mà nói đến bốn núi thì ngài nói cái bài kệ có một vật trước kia đặt trước để cho mình thấy trong cái này nó có một cái vật mà nó siêu việt, chưa từng có sanh diệt đổi thai, thì tại sao mình lại không có nhớ để mà sống trở lại cái này, để mà theo cái sanh già bệnh chết này nó uổng đi trong cái luân hồi khổ sở như vậy. Thì như vậy thì mới thấy cái thân này nó có đáng gì đâu, mà cái gì là cái ngã trong này để cho mình thường tự hào vũ ngực, không? Cho nên phải quên cái này để mà nhớ, để sống trở lại cái thật kia, đó mới là cái người khéo. Đây, cho nên xong nói bốn cái bài kệ đó thì bây giờ đây thì nói thêm là đại chỉ mới xem thấy bóng mình rồi dưới nước, mới gọi cái vị phạm tăng nói nơi bể lò rèn còn nhiều sắc vụn, trước cửa thầy thuốc còn lắm bệnh nhân, độ sanh là sở nguyện của ta. Tức là đối với cái tâm hồn của cái vị Bồ Tát là cái tâm hồn độ sanh, cho nên là mình đã giác ngộ rồi, nhưng mà thấy trong cái cõi này còn biết bao nhiêu người nữa chưa giác ngộ, cũng giống như là nơi cái bể lò rèn đó còn nhiều sắc vụn, mình còn phải nghĩa là luyện để rèn để thành cái đồ dùng, cũng như trước cửa thầy thuốc thì bệnh nhân cũng còn nhiều, còn cần phải chữa trị. Vậy cho nên mình không có thể gọi là an vui ở riêng một mình, cho nên cái tâm nguyện độ sanh của Bồ Tát luôn luôn là phải hiện ra đời. Nhưng mà cái hiện ra đó thì dù là có đi có đến, có sanh có diệt, nhưng đó cũng là cái bóng vậy thôi. Cho nên ở đây là ngài xem bóng mình dưới nước, đó là giống như cái bóng vậy thôi, không? Còn cái thật đó, cái mà trước khi trời đất đó thì nó đâu có cái đến đi hay là sanh diệt, thì đó là cũng là một cái điểm để mà ngài nhắc lại cho mình nhân nơi cái vô thường, cái sanh diệt không thật này, mà mình nhớ lại cái chân thật nó không sinh diệt đó, thì cái đó mới là cái chỗ sống của thật của mình, cũng như đó là cái chỗ sống của các ngài. Cho nên bởi vì các ngài mà sở dĩ mà dám mà để mà vào đây để mà độ sanh đó, là các ngài đã có cái chỗ sống này, tức là có cái trước khi trời đất có, thì có cái thật đó, cho nên ngài sống cái thật đó, ngài mới vào đây độ sanh, mà ngài không có, các ngài không có ngại. Thì như vậy là nhân cái đó mà nhắc cho mình, cũng phải nhân nơi đây mà mình khéo để mà phát minh ra, để mà thấy rõ được cái chân thật đó, thì cái đó mới là cái chỗ khéo léo của mình. Đó là cái bài kệ, bốn bài kệ nói về sinh già bệnh chết, và cái bài kệ nói về nghĩa là pháp thân chân thật đó của ngài Phó Đại Sĩ, nhắc nhở cho mình.